cô chắc bản gốc từng ở trong ngăn đó. Tôi đã tận mắt thấy Tần Chính Phong đặt vào. Có ai biết? Chỉ tôi và Tần Chính Phong. Vậy từ bây giờ, Tân Mộ Bạch nói bằng giọng đủ nhỏ, để người khác không nghe thấy, đừng tin bất kỳ ai đã có mặt trong căn nhà này vào đêm ông ấy chết. Tính cả anh, tính cả tôi. Khi mọi người rời khỏi phòng, Tống An Nhiên ở lại thêm một phút, cô quan sát vệt bụi trong ngăn bí mật, rồi nhận ra một điều, phong bì từng nằm ở đó không được kéo thẳng ra ngoài. Vệt bụi bị quét lệch về bên trái, như thể nó đã bị hút qua một khe hẹp trong vách. Cô soi đèn vào đáy ngăn, sau lớp gỗ có một luồng khí lạnh rất yếu, căn phòng không kín như mọi người tưởng. Và người lấy bản di chúc có thể chưa từng đi qua cánh cửa. Sau đêm bản gốc biến mất, lời buộc tội nhanh chóng biến người công bố di chúc thành nghi phạm. Sáng hôm sau, Tống An Nhiên bị mời đến ban giám sát luật vụ Vân Châu. Tin tức về bản di chúc giả đã lan ra nhanh hơn bất kỳ thủ tục chính thức nào. Khi xe của cô dừng trước trụ sở, hàng chục phóng viên chặn kín bậc thềm. Trên các màn hình công cộng đối diện quảng trường, người dẫn bản tin đang phân tích khoản thù lao mà Tống An Nhiên được hưởng theo văn kiện đáng ngờ. Cô không trả lời câu hỏi nào.